Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Thì coi như hôm nay chúng ta nói đề cập đến vấn đề phiền não. Thì thực sự mình không có nói đủ được bao nhiêu khi mà muốn trình bày vấn đề cho nó rõ ràng, vì nó rất là mất thời gian nhiều lắm. Thì tất cả thời gian chúng ta có nó trở thành rất là ngắn. Nhưng mà dù gì nó cũng có một cái liên hệ với nhau. Bữa trước chúng ta nghe và đó là cái câu thường nói trong đạo Phật, là phiền não sẽ phát sinh nghiệp, nghiệp tạo thành là nhân, là chiêu cảm quả, là quả luân hồi khổ. Thành ra có ba cái yếu tố: phiền não, nghiệp và quả. Nghiệp nhân, quả là quả báo. Khi người ta bữa trước mình cũng nghe cái chữ phiền não nó dùng rất nhiều tên. Người ta thường nói là hoặc nghiệp khổ, hoặc đó là phiền não. Coi như là cái gốc mà tạo ra, phát sinh ra nghiệp đó, nó là chính là phiền não. Thì bây giờ mình chỉ nói một cách cho nó sao cho nó dễ hiểu. Thì mình nói là cái gì nó hiện ra ngoài mặt mọi người đều thấy, một cái hành động của một người khác mà mọi người xung quanh đều thấy biết và chính người đó cũng nhận ra. Ví dụ một hành động bố thí của một người, một hành động trộm cắp của một người, những người khác đều có thể nhận ra và chính người đó cũng nhận ra. Khi người đó làm, dù thí dụ bố thí một cách âm thầm thì mình cũng biết là mình bố thí. Dù là trộm cắp một cách thầm lén thì mình cũng biết là mình trộm cắp. Còn nếu có ai nhìn thấy thì người ta có thể nhận ra, người ta biết ngay. Thì phần nhiều những cái mà nó nổi lên như vậy, nó ra hành động như thế thì kêu nó là nghiệp. Nhưng mà nó từ đâu mà nó ra hành động đó? Thì biết là mình vừa nghe nó từ hoặc phiền não. Thì cái phiền não luôn luôn là mình có thể nói nó là không thấy, nó bên trong. Một người người ta đang lừa mình cũng không có thấy. Mình chỉ thấy được cái nghiệp của người ta. Một người người ta nói năng dịu dàng, người ta có những cái giúp đỡ mình, thì mình chỉ thấy cái nghiệp của người ta là cái nghiệp tốt. Nhưng mà mình không thấy được cái phiền não của người ta. Cái phiền não của người ta nó chính là cái đang tìm cách để gạt, lừa mình. Cái đó mình không thấy. Cho nên cái phiền não nó ẩn tàng, nó nằm sâu. Nghiệp thì nó lộ rõ ra. Cho nên vì thế mình hiểu là thực sự hai cái đó, nếu không có cái phiền não thì nó không có cái nghiệp. Cho nên thế mà có một cái nghiệp nó hoạt động ra thì lập tức mình biết là bên trong. Mình có thể thấy người ta làm những cái việc cho người, giúp đỡ người, cái mình bảo người đó tốt. Cái tốt đó là cái tâm bên trong. Thì cái tâm bên trong như vậy, cái tốt đó nó là một cái thiện pháp. Nhưng mà nói cái chữ pháp thì đôi khi mình cũng sẽ dễ, mình không quen thì mình khó nhận thức. Còn nếu giờ nói là cái tâm tốt thì dễ nhận thức hơn. Thì nó là một cái tâm thiện. Thì phiền não nó là gì đây? Phiền não nó là những cái tâm nó nghịch lại với cái tâm thiện. Thì biết là như vậy, nhưng mà càng đi sâu vào gốc ấy, thì mình càng gặp cái khó xử, cái rắc rối, khó xử. Bởi vì dù một người làm tốt, nhưng mà nếu đi sâu vào cái gốc của phiền não ấy, thì người đó vẫn có chấp ngã. Người đó vẫn còn những cái tham ở trong đời sống. Người đó vẫn còn những cái tính sân trong đời sống. Cho nên cái tốt của người đó là một cái tốt mà nó không thoát ra được cái gốc của phiền não. Cho nên càng đi sâu vào á, thì nó càng gặp cái rắc rối đó. Nhưng mà càng đi sâu vào thì nó sẽ mở ra cho mình thấy rõ cái nghĩa, cái đạo Phật nó ở chỗ nào. Nó không phải nằm ở cái chỗ tốt, nó nằm ở cái chỗ là làm sao nó đối trị được cái gốc của phiền não, cái gốc thâm sâu của phiền não. Và những khi mà nó khởi lên cái mặt ở trong tâm đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng có cái mặt trên. Cái mặt trên thì nó thành ra là những cái tâm thiện và những cái tâm ác. Rồi từ tâm thiện, tâm ác nó mới ra cái hành động ở nơi thân của người đó, ở nơi miệng của người đó. Mà khi nó ra như vậy rồi thì mình mới nhận ra. Khi mà nó còn phía bên trong mình không có nhận ra. Phiền não rất là ẩn mật kín đáo. Cho nên ở phía bên trong, nếu mà cái người thiện mà không nhổ được cái gốc, cái gốc của phiền não mà người ta thường nói là tham sân si, dễ hiểu đó, tham sân si. Nhưng mà mình cũng đã nghe, mình nhận ra là cái si đó, nó quan trọng lắm. Và nó còn được kêu là vô minh. Vô minh nó mới là cái gốc mạnh mẽ nhất. Trong tất cả những cái pháp mình có thể kêu là bất thiện, là những cái ác pháp bất thiện đó, thì nó đều có cái si đi kèm theo hết. Cho nên bây giờ cái đạo Phật đó, nó nằm ở chỗ nào? Nó không phải nằm ở cái chỗ là khởi lên một cái tâm thiện rồi làm thiện. Mà đạo Phật đó, nó nằm ở cái chỗ là diệt cái si mê đó. Và khi mà dù mình khởi lên cái tâm thiện làm thiện đó, bởi vì cái gốc mình còn si, cho nên tất cả những cái pháp tham, sân, mạn, nghi, những cái ngã kiến nó vẫn còn đầy đủ, có mặt đầy đủ ở trong tâm mình. Cho nên dù là mình là cái người làm ác, có một cái tâm làm thiện, có một cái tâm thiện và làm cái nghiệp thiện, nhưng cái bản tâm của mình á, thì nó vẫn thuộc về thế gian pháp, vẫn thuộc về luân hồi. Và có thể là lúc này mình làm thiện, nhưng mà tháng sau, năm sau có thể mình sẽ làm ác. Cho nên vì vậy là cái đạo nó phải phá cái gốc nó đi thì nó mới có thể nói là toàn thiện. Và tất cả những cái thiện của mình khởi lên ấy, nó bị coi là ô nhiễm. Nó giống như là một cái trái cây tốt, có nhiều cái vitamin tốt lắm, nhưng mà nó bị độc, nó bị nhiễm. Bây giờ phải làm sao lấy cái độc nó đi được. Cho nên một cái bố thí của một Bồ Tát đó, là nó phải có đúng nghĩa, là đúng cái nghĩa bố thí của một Bồ Tát đó, là cái gốc đó nó phải không có nữa. Khi Bồ Tát phá được cái gốc của vô minh á, thì cái bố thí nó trở thành ra là Ba La Mật Đà. Cái bố thí Ba La Mật Đà. Còn giờ đây á, cái bố thí của mình á, thì nó vẫn dựa trên cái ngã kiến. Vẫn dựa trên cái ngã kiến, nó lại là coi như là nó là cái căn bản của phiền não chướng, cái sở chi chướng mà mình nghe đó. Thành ra chính vì thế đó mà cái con người làm tốt đến đâu ở thế gian này, người đó vẫn có phiền não. Tức là người đó vẫn có những cái phiền động bên trong tâm mình. Và cái kết quả của người đó nó vẫn nằm ở trong cái luân hồi sinh tử. Cho nên bây giờ mình muốn đi sâu vào cái chỗ, mình muốn thanh tịnh cái tâm của mình theo cái bài kệ của Phật Ca Diếp: tất cả các ác đừng làm, hãy làm những điều thiện, tự tịnh, thanh tịnh cái tâm trí của mình. Mình muốn thanh tịnh cái tâm mình. Nó có nghĩa là mình làm sao mà mình đoạn trừ tất cả những cái phiền não. Thì lúc bây giờ bắt buộc mình phải đi theo, đặc biệt là phải theo đạo Phật. Bởi vì cho dù những cái ngoại đạo có những cái thiện pháp, có những cái nói, cũng có nhiều cái tu tập có gì chăng nữa, nhưng mà nó vẫn là ngã kiến và nó vẫn tham ái. Thì cái chữ tham ái nó có nghĩa là cái năng lực mà nó kết, nó cột mình, cột chặt mình vào trong cái đời sống luân hồi. Cho nên kêu nó là phược hay là kết. Kết là trói buộc, phược cũng trói buộc, hệ cũng trói buộc, hệ phược. Và nó kéo mình vào luân hồi, mình không có thể nào mà cưỡng lại được. Cho nên nó kêu là xử, là sai xử, sai khiến mình. Đó, và luôn luôn nó tăng trưởng, cái năng lực luôn luôn nó tăng trưởng lên. Là nơi cái gốc nó, nên nó kêu là lậu. Nên vì thế mà cái phiền não nó có rất nhiều tên. Mà phiền não nó tiềm ẩn, phiền não nó bàng bạc vô cùng, thâm sâu và vô cùng tận ở trong tâm thức của mình. Chỉ có bao giờ mà những cái nhân duyên bên ngoài nó hội đủ thì mình thấy phiền não nó xuất hiện. Khi cả tháng mình không có thấy mình nóng giận gì hết, nhưng mà qua ngày 31 đến ngày mùng 1 tự nhiên có chuyện thấy mình nóng giận, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà trong một tháng đó thì mình thấy ôi tôi như A-la-hán đó. Không thấy giận gì hết. Cho nên mình hiểu là nó vô hình, nó là những cái động lực vô hình trong tâm thức của mình. Thì làm sao mà mình nhìn ra nó? Thế vì thế đó là đối với con người mình ấy, là mình phải chờ có những cái tướng phần, có những cái hiện tượng mà nó dựa trên mắt, thấy, tai nghe của mình. Tức là mình, người gặp nhau liên hệ, có những lời nói, lúc bây giờ mình mới nhận ra được cái phiền não nó xuất hiện là như thế nào. Đôi khi mình thấy giờ như là ứng cử tổng thống thì hai bên có tấn công nhau nhưng mà có rất giới hạn, những hạn chế vô cùng. Là tại sao họ tấn công nhau? Họ phải có một cái động lực ở bên trong. Cái động lực nó chính là phiền não. Nhưng mà nó cũng rất hạn chế. Người nào mà hơi quá khích thì bị mang tiếng và có thể bị sẽ không được bỏ phiếu. Cho nên vì những cái đó, cho nên người ta ngăn chặn cái phiền não ở bên trong lại. Chứ nếu bây giờ đóng cửa cho hai cái ứng cử viên ở trong phòng, chắc là vật lộn bóp cổ nhau chứ không có cần nói. Nếu bây giờ là nó ra nơi thân, nghĩa là tất cả phiền não nó ra nơi thân, nó ra nơi miệng. Nói theo danh từ Việt Nam mình thì ví dụ vậy, khi ra ứng cử thì dĩ nhiên là người Việt mà cũng phải có lễ độ, cho nên vẫn nói cái ông đó như thế này, ông đó như thế kia, nói rất giới hạn. Nhưng mà giờ mà cho hai người vào trong phòng kín thì mày với tao. Tức là cái phiền não nó ra, nó thành ra những cái chữ nghĩa, mình thấy như vậy. Cho nên thì biết rằng là con người mình ấy, trên cái căn bản phiền não đó, cái đời sống của mình là nó, còn nghiệp của con người nó có một cái điều nó, mà nó được kêu, con người mới được kêu cũng như là một cái pháp khí đó. Con người có một cái biết tôn trọng cái điều thiện, coi nó những là một cái đẹp. Và con người biết thực hành cái điều thiện đó. Và con người có thể nói có những cái sợ mang tai tiếng, sợ người khác phê bình, sợ dư luận. Mà phần nhiều mình sợ ở cái chỗ là người ta nói những cái xấu về mình, nói mình ác. Và mình rất thích khi nào mình được người ta nói đến, người ta ca ngợi. Cho nên bây giờ đó là con người có cái đó, mà con người được kêu là pháp khí. Nhưng mà cái pháp khí, cái khí nó được nói như là cái bình đựng, như là một cái bát đựng, một cái gì nó chứa đựng, một cái khí cụ, mình nói đó. mà nó đựng cái pháp. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cái bát của mình ấy, thì cái đồ đựng của mình ấy, thì nó dơ ghê lắm. Thế là mình ấy, chỉ có một cái thiện, cái mình hâm mộ cái thiện, nhưng mà mình chỉ làm cái thiện nó ở nơi mặt nghiệp thôi. Còn mặt phiền não của mình ấy, mình làm không được, mà mình không màng tới làm nữa. Cho nên thực sự ra những cái hành động bên ngoài của mình ấy, nó là thuộc về nghiệp. Đó. Thì nó có vẻ trong trẻo sáng sủa, nhưng mà thực ra thì nó đều chứa. Nếu bây giờ mình có cho là cái nghiệp là cái tướng đi, thì cái hình tướng nó đẹp á, nhưng mà nó dính độc. Nếu mà mình không thấy ra được cái dơ bẩn của phiền não á, thì mình có thể nói nó là độc. Cho nên đôi khi cái tham sân si còn được kêu là tam độc. Nếu bây giờ mà mình mà nhận xét về cái tham sân si này á, thì mình thấy là đến đâu thì đến nó cũng có tham sân si hết. Ở ngoài đời chán, buồn, đụng chuyện mình thấy người đời bạc bẽo. Bạc bẽo là cái phiền não của người ta đó. Thấy người ta bạc bẽo, người ta phản phúc, người ta lật lọng, chán người đời. Cho nên mình tìm nơi vắng vẻ mình ở. Thì mình có tìm nơi vắng vẻ mình ở, thì đôi khi ở mình một bữa nào mình cũng thấy buồn. Cái buồn nó từ đâu ra vậy? Nó từ phiền não của mình nó ra. Nếu mà mình không thấy buồn thì mình cũng thấy là mình thanh cao, mình hơn mọi người. Cái thấy thanh cao hơn mọi người từ đâu ra vậy? Nó từ phiền não của mình ra. Nếu giờ mình bảo thôi vào chùa tu, chùa chắc nơi thanh tịnh yên ổn. Thật sự ra, nói sự thật, phiền não chẳng bao giờ sợ chùa hết. Không phải mình bước vào cửa chùa cái phiền não phải đứng ngoài cửa đâu. Nên mình biết là cái phiền não là một cái thực tế vô cùng của con người. Và mình nghe nói các bậc thánh, thì bậc thánh từ đâu ra? Bậc thánh nằm ở cái chỗ là đoạn cái phiền não đó. Nằm ở chỗ đó. Và nếu bây giờ mình cứ nghĩ là cứ vị thầy nào, cứ người xuất gia một cái là hết phiền não. Thành ra tôi rất nghe rất nhiều người Phật tử hay nói câu trời, ông thầy ông tu mà ông còn sân như vậy. Trời, mình nói vậy sao mình ngây thơ quá. Và mình trở thành ra là một đệ tử của phiền não. Chứ mình đừng nghĩ là mình hay. Phiền não lợi hại ghê lắm. Nó bao trùm tất cả hữu tình. Và nó làm cho tất cả hữu tình là trở thành là phàm. Và trở thành luân hồi, sinh tử. Chính là cái gốc phiền não đó. Cho nên đừng có coi thường nó, đừng có thấy là cứ là cái người xuất gia lẽ giờ thấy chú tiểu để chòm vậy mà cũng hết tham sân si. Hết tham sân si là A-la-hán, quý vị à. Quý vị biết là chứng thánh tu đà hoàn nó vẫn còn tham sân si, quý vị ơi. Cho nên nếu mà mình không có học pháp thì mình không có hiểu, không có biết gì hết. Mình gặp một cái thế lực nó rất là mạnh, mình coi thường lắm. Mình cứ nghĩ là chỉ có một cái hình tướng như vậy là cái thế lực nó rút lui. Cho nên vì thế mình mới biết là cái con đường đạo đó mà để nó đoạn trừ cái tham sân si đó, nó chính là cái con đường của đạo Phật, con đường giải thoát. Mình phải biết là cái gốc cái tham sân si nó là cái gốc để ra cái luân hồi. Phải đoạn nó đó thì mới có cái niết bàn giải thoát. Cho nên niết bàn giải thoát từ đâu ra? Mình phải biết là như vậy. Cho nên mình biết là tham sân si nó lợi hại vô cùng. Mình hiểu là khi mà giải thích về cái nghĩa mà chứng tu đà hoàn vậy, tức là chứng cái thánh quả là trên cái con đường giải thoát khỏi luân hồi đó, đi con đường đó đó. Thì chứng cái thánh quả là thấy ra cái chân lý tứ đế. Mà cái chân lý tứ đế là khổ tập diệt đạo đó. Cái chân lý tứ đế đó là cái chân lý nó áp dụng chung cho cả ba cõi luân hồi. Là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên nếu mà mình không rõ ràng thì mình sẽ gặp một cái người, người ta tu thiền định, người ta đắc thiền định, người ta chứng được sơ thiền trở lên, thì mình sẽ nghĩ người đó là A-la-hán. Chắc chắn như vậy. Nếu mình, cái khả năng con người phàm của mình, tại vì quý vị muốn đắc sơ thiền, quý vị phải ly dục, phải lìa dục. Mà con người của mình ở trong cõi dục thì mình thấy là mình là phàm, là cái chỗ là mình còn những cái dục. Cái dục thì nó được phân ra, thì cái dục mà nói về cái ý nghĩa mà gọi là để đoạn trừ thì nó có ba cái loại dục. Một cái là dục về nam nữ, cái thứ hai là về ăn, cái thứ ba là về ngủ. Đó thì con người mình là hưởng ở chỗ đó. Nhưng mà khi nói về cái hưởng thụ của cõi con người này nọ đó, thì nó kêu là năm cái công đức, mà kêu là ngũ dục công đức, công đức của cõi dục. Tức là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ. Đó. Tức là người nào mà được hưởng cái đó thì được hưởng năm cái công đức đó của cõi dục, gọi là ngũ dục công đức. Thì đó là cái người sung sướng ở trong cõi người này. Thì biết là tại sao mà một vị cái con đường đạo muốn giải thoát á, thì nó lại phải không có những cái đó. Bởi vì những cái đó là những cái kết quả của sự trói buộc ở trong luân hồi. Nên mình nhắc lại là tuần trước thì mình nghe ví dụ đại khái, mình nghe một cách đại khái tổng quan về cái nhân thiên thừa. Là mình muốn đi tìm một cái quả báo ở trong cái đời sống luân hồi sinh tử. Một cái quả báo sung sướng đó, nó là ngũ dục công đức. Nó chính là ngũ dục công đức này. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, lại là sức khỏe. Và ăn với ngủ, ăn ngon, ngủ sướng vậy đó, ở trong cuộc sống này. Thì nếu mà mình muốn được những cái đó, thì đừng có làm ác, đừng có làm những việc ác thọ giới đi. Hoặc là hành thập thiện. Thì là mình sẽ được năm cái dục công đức đó ở trong cái nhân quả. Nhưng mà bây giờ nếu mà một vị nào mà cảm thấy cuộc đời nó hạn hẹp và nó vô thường, và làm sao đi nữa thì rồi á, thì nó cũng đầy phiền muộn và mất mát là cái cuối cùng, và không biết là nó là cái gì, và không biết chính bản thân mình là sẽ đi về đâu. Nếu mình ý thức được điều đó và mình muốn giải thoát khỏi cái luân hồi, thì lúc bây giờ đó, nếu mà chỉ muốn ở trong luân hồi sung sướng thì hãy chú ý đến nghiệp, nhân quả, thiện ác nhân quả. Nếu muốn giải thoát khỏi luân hồi là bắt buộc phải chú tâm hoàn toàn về phiền não. Nếu mình không biết gì về phiền não hết, nó là cái gốc của luân hồi sinh tử, thì không xong. Cho nên mình phải biết về cái phiền não nó như thế nào. Thì khi mà một vị, mình trở lại cái nghĩa khi nãy, một vị muốn đắc sơ thiền, bắt buộc vị đó phải ly dục. Tức là lìa những cái dục ăn, dục ngủ, dục nam nữ, lìa những cái tiền tài, danh vọng, sắc đẹp của xã hội, của thế gian. Vị đó phải lìa khỏi cái cuộc sống của con người này. Tâm của vị đó phải thanh tịnh ở cái chỗ là đoạn những cái phiền não đó. Nhưng mà rốt cuộc vị đó đắc sơ thiền mà nó vẫn nằm trong luân hồi, ly dục. Cho nên mình ấy biết là phải học kỹ về phiền não ghê lắm. Thì khi mà cái con đường đạo là bắt đầu nó mở ra, là cái lúc mà một cái vị đệ tử của Phật nghe cái pháp về tứ đế, quán tất cả cái, những cái hành tướng về khổ, về vô thường, không và vô ngã. Quán như vậy để từ từ nhập vào cái thấy về chân lý, là nó mở ra cái con đường đạo. Đường là đạo, cho nên kêu là kiến đạo, thấy là kiến. Khi vị đó nhập vào kiến đạo thì vị đó sẽ đắc được quả Tu Đà Hoàn. vì nó thấy là chân lý của tứ đế. Mà cái diễn tả cái rất là tỉ mỉ và tinh vi ở trong các cái pháp của tiểu thừa đó, đó, nó quán như thế nào và nó phải làm sao để nó thể nhập vào trong trong cái thấy ra tứ đế. Mà trước khi mà vào được cái chỗ mà quán đó, đó thì cái vị đó là phải trải qua rất nhiều cái chặng đường khác. Đặc biệt là mình thường nghe bên Nam Tông thường nói tu tứ niệm xứ hay là tu Vipassana đó. Đó là tu quán đó. Thì là tu tập cái chặng đường đó mới kêu nó là phương tiện đạo đó. Rồi mới đến cái lúc mà bắt đầu thâm nhập cái tu quán nó rất là mạnh. Quán tất cả cái thân của mình, tâm, thọ, tâm và quán các pháp. Thì mình cũng biết là bây giờ thì đại khái là các sứ Nam Tông hiện có bây giờ nó cũng là thuộc về một trong 18 hoặc 20 phái mà ở Đại Thừa kêu là Tiểu Thừa. Tức là sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm thì bắt đầu phân phái ra vì khác những cái ý kiến về pháp, về luật cũng có, mà nó thành ra là 18 cái tông phái. Thì bây giờ nó chỉ còn lại cái tông phái mà còn lại hiện giờ đó thì mình kêu là bên Nam Tông. Người ta thường nói là ta là Nguyên Thủy. Còn ở cái bán đảo Ấn Độ thì Đại Thừa, pháp môn của Đại Thừa nó hoàng hóa và nó nuốt tiêu hết tất cả những cái pháp của bên Tiểu Thừa vào trong Đại Thừa hết, mới truyền sang bên Trung Quốc và cuối cùng là truyền sang bên Tây Tạng đó. Thì biết đại khái cái tình hình một cách khái quát đấy đó, thì nó mới ra cái các pháp như vậy. Thì cái bên Đại Thừa nó vẫn học, bắt buộc là phải học, và khi nào mà đến mức độ nào thì vẫn phải có tu những cái pháp của Thanh Văn, tức là Tiểu Thừa. Thì những cái vào trong trạng thái tâm thức nó rất là tinh vi, nhưng mà cái quán tưởng nó tinh vi và cái mình phải tập luyện để cho cái tâm thức của mình nó tinh, nó mạnh là để nó đối trị cái phiền não. Cái tâm thức của mình cái phiền não nó như là một cái màng, cái lớp dày, nó che cái tâm. Cái tâm mình tất cả những cái lực mà mình phát hiện ra để tu tập này, nó phát khởi ra đó, đó là những cái nghiệp nhân để tu đạo, nó chính là nghiệp. Sau này bao giờ mà chứng được tứ đế, tức là nhập vào kiến đạo, thì lúc bây giờ đó, mình tiếp tục tu tập thì cái tu tập của mình nó sẽ thuộc về đạo đế, một trong tứ đế. Còn cái lúc mà mình chuẩn bị để vào kiến đạo thì nó chỉ là mới là phương tiện vị, tức là cái địa vị phương tiện, tức là chuẩn bị. Và cái lúc mà sát ngay cái lúc để vào kiến đạo thì nó kêu là gia hành, tức là nỗ lực ra sức, thì nó mới có bốn cái cấp bậc. Cái tâm của mình nó mạnh, mạnh thật mạnh, nó cưỡng lại tất cả những cái lực che mờ và lôi kéo của phiền não. Cho nên thực sự là cái phiền não nó nhiều đời nhiều kiếp mà nó lại vô hình vô tướng, cho nên nó không lường. Càng tu càng thấy nó kinh khủng, chứ không phải mình nói càng tu là nó càng bớt thôi nhé. Càng tu càng thấy nó kinh khủng. Nếu mà mình chỉ sống ở trong nhân thiên thừa, mình chỉ dựa trên cái nghiệp bên ngoài, thì mình có thể thấy mình giảm. Mình có thể thấy là sau khi mình cũng tu tập theo chùa mình này nọ, thì mình cũng bớt tham đi, mình cũng không có hưởng nhiều, mình cũng bớt sân đi, cũng nhẫn ra, mình thấy mình giảm. Nhưng mà cái đó là nó chỉ ở phương diện nghiệp. Mình là cái người gọi là lấy nghiệp làm cái đạo chính của mình để đi theo con đường nhân thiên thôi. Tiêu chuẩn của mình là nghiệp, tức là trong tâm mình làm sao không biết, khẩu của mình, cái thân của mình đừng có làm ác, thì cái quả báo của nó ở trong luân hồi là ngũ dục công đức, cõi trời người. Nhưng mà khi mà mình muốn tịnh cái tâm để giải thoát ra khỏi luân hồi thì mới thấy nó lợi hại không cùng. À, cái hành động bên ngoài của mình, cái nghiệp bên ngoài của mình ấy, nó có nhẹ nhàng đến đâu đi chăng nữa, cái gốc của nó đó vẫn còn y nguyên. Cho nên vì vậy ấy, khi mà nhập vào sơ thiền này nọ đó, thì cái tứ đế đó nó vẫn chưa có được thấy ra. Là lý do bởi vì cái năng lực che mờ cái tứ đế của tham sân si ấy, nó vẫn có mặt. Cho nên những vị đắc sơ thiền, đôi khi trong đạo Phật nói những vị đó tưởng đâu là mình nhập niết bàn, nhưng mà đó không phải niết bàn. Niết bàn là phải đoạn được cái gốc và phải thấy ra. Bây giờ mình chỉ do cái năng lực của nghiệp của mình nó lìa cái dục, chứ nó chưa phải là đoạn cái gốc tham sân si. Cho nên Phật pháp khác với thế gian pháp. Cái mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó thuộc về thế gian pháp. Và đôi khi một vị thánh, một vị tu đạo trong đạo Phật cũng đắc được tứ thiền, mà đôi khi ngoại đạo cũng đắc được tứ thiền. Và cái người thế gian không theo đạo Phật cũng theo ngoại đạo, là một sa môn, nó cũng đắc được tứ thiền. Thì hai cái vị thầy mà mình thường nghe mà Đức Phật đã từng học đó là chứng được hai cái định không định cao nhất ở trong cõi vô sắc, thuộc về cõi vô sắc. Cho nên đó, các vị đó đều chứng được những cái thiền định cao, chứng được thần thông, nhưng không phải là cái đạo Phật. Cho nên nếu mình không hiểu về phiền não, mình không biết rõ đạo Phật. Và nếu mình không rõ đạo Phật ấy, thì khi mình theo đạo Phật ở cái mức độ nhân thiên thừa, tức là ở mức độ nghiệp thôi, mình chỉ cần đừng có làm ác thôi, thì mình sẽ thấy mình với thế gian không khác gì nhau. Nhưng mà bữa trước mình đã nghe đó, mình có duyên với đạo Phật đó, là để mình được dẫn đi tiếp nữa. Còn cái người đời ấy, người ta cũng có thể gọi là không làm ác như mình, còn làm hơn mình, nhưng mà người ta không có cái hướng đi. Người ta dính ở trong cái cuộc sống này của cái thiện ác nhân quả, và người ta không hề biết gì đến cái vấn đề phiền não. Nên vì vậy mình hiểu là khi mà bắt đầu đến cái, nó cũng là từ cái gốc, từ một cái gốc của phiền não. Nhưng mà nếu mà mình không có muốn thoát khỏi luân hồi, mình muốn còn được hưởng ở trong cái cõi trời người, thì mình chỉ cần chú ý đến nghiệp, chỉ cần chú ý đến cái nghiệp thân khẩu của mình, đừng làm ác thôi. Dù trong tâm của mình có thù đến đâu đi chăng nữa đó, thì đừng có làm hại cái người đó. Trong tâm mình nó có giận đến đâu nữa, đừng có nói ra những cái lời thô ác ghê gớm gì hết. Kềm nó lại thì mình sẽ được cái quả báo tốt lắm đó. Nhưng mà giờ mình muốn giải thoát đó, thì không phải như vậy mà giải thoát. Mình phải thấy ra cái gốc bên trong, những cái động lực kinh khủng bên trong mình. Và khi mình càng đi sâu vào vậy ấy, thì mình mới thấy là những cái động lực ấy, nó che cả những cái vị mà tu ở trong rừng núi mà đắc tứ thiền cho đến tứ không định như vậy ấy, mà mới bị đạo Phật nói là vẫn là ba cõi luân hồi. Những vị nó sẽ hưởng hết những cái quả báo mà nó ở nơi cái nghiệp thiền định xả ly ra khỏi những cái xã hội hưởng thụ, vào trong một mình, sống một mình trong ẩn trong rừng núi vậy, tịnh cái tâm mình như thế. Những vị đó, những cái đó nó trở thành một cái nghiệp nhân. Cái nghiệp nhân nó chiêu cảm cái quả báo, cái gốc phiền não bên trong không có chấm dứt được, không có đoạn trừ được. Cho nên cái quả đó nó mang lại cái nhân tu tập thiền định, nó mang lại một cái quả báo rất thanh tịnh. Nó sẽ kéo dài trong cái là có thể nói như là vô tưởng định ấy, nó mà người ta thường gọi là trường thọ thiên ấy, tức là thọ lâu dài ghê lắm. Trường thọ nó có thể tính theo kiếp, nó có thể tính theo là 84,000 kiếp chẳng hạn, nó có thể tính con số rất lâu, nhưng nó sẽ hết, bởi vì nó chỉ là một cái quả được tạo ra và nó không phải sự thật. Một cái gì được tạo ra là một cái kết quả, không bao giờ là sự thật. Và nó sẽ tan biến và nó sẽ xuất hiện lại tâm thức của vị đó nó sẽ xuất hiện lại tất cả những cái gốc tham sân si. Cho nên mình biết là vì vậy mà đoạn trừ chỉ có thấy ra được chân lý tứ đế thì lúc bây giờ mới vượt qua đoạn trừ được những cái che chướng của phiền não. Và cái vị thánh mà thấy được tứ đế vậy đó, nó siêu việt ra khỏi ba cõi. Nhưng cái tập khí của những vị đó còn. Tập khí là những cái phiền não lâu đời. Nó lập thành một cái thói quen. Đấy. Cho nên nó phải như vậy. Và đôi khi nó có những cái trường hợp là trong Đạo Phật nói là một cái vị mà trước khi mà tu tập Đạo Phật đó, đấy, trước khi mà tu tập Đạo Phật, vị đó chưa có đoạn trừ một cái phiền não nào hết, chưa có ra công ra sức giảm gì về cái tham sân si, thì cái khi mà vị đó mà chứng được cái kiến đạo á, chứng được tu đà hoàn, thì vị đó chỉ ở cái quả tu đà hoàn, vị đó còn rất nhiều. Mình có thể nói một cách rõ này, bởi vì ấy, thí dụ bởi vì cái gốc của tham sân si á, nó che hết tất cả những cái tâm thức tạo tác của chúng sinh. Tâm thức tạo tác nó thuộc về nghiệp. Đó, nó che hết như vậy. Cho nên ở cái mặt tạo tác, chúng sinh có thể tạo thiện, tạo ác ở cõi dục. Thì tạo thiện thì được nhân thiên, tạo ác thì bị ba ác đạo. Nếu chúng sinh mà tạo ra các nghiệp của thiền định thì nó hiện ra các cái quả của các cái cõi sắc, vô sắc. Đó. Thì nó như vậy. Nhưng mà cái che nó vẫn có mặt. Thì bây giờ một cái vị ở cõi dục, vị đệ tử Phật ở cõi dục, chưa bao giờ, trong cái đời đó chưa bao giờ trải qua những cái kinh nghiệm của cõi sắc, ly dục của cõi sắc. Cho nên khi cái vị đó mà chứng ra được kiến đạo, thấy ra được lý tứ đế, thì cái tâm của vị đó nó gạt hết cái màn che, nó đoạn hết cái màn che của phiền não, tham sân si hết đó. Thì nó thấy là cái bản thể của tứ đế xuất hiện là diệt đế. Nhưng mà vị đó nó khi trở lại, sau khi thấy như vậy rồi đó, vị đó trở lại với cái tâm thức hàng ngày của mình, thì vị đó vẫn có một cái vô tri, chưa biết gì về cái thiền định nó là gì hết. Khi mà vị đó vào trong cái thiền định á, thì vị đó có thể bị những cái ái vị của thiền định nó xuất hiện. Mình biết là cái ái này nó đưa đến cái chỗ ái vị thiền định, mà nó đưa đến cái ái pháp nữa. Mà đối với cái tu của Đại Thừa đó, là ngã pháp đều phải là không hết. Cho nên đó, ngã pháp mà nó còn được chấp thủ đó, tức là cái ái nó còn có mặt. Nên vì vậy đó, mà mình biết là cái tu đó, là vị đó sẽ còn có nhiều cái mà nó làm cho cái sự che mờ của phiền não á, nó có thể xuất hiện trở lại. Bởi vì vị đó chưa có đoạn trừ được những cái hệ phược của cõi sắc, của cõi vô sắc. Cho nên cái vị đó nó phải dựa vào trong cái thể chân lý của tứ đế đó. Vị đó phải dựa vào trong đó tu tập tiếp. Tu tập tiếp, nếu vị đó đoạn hết tất cả những cái che mờ, nó gọi là hoặc. Lúc đó phiền não được kêu là hoặc. Đoạn hết những cái hoặc mà nó thuộc về cõi dục ấy, thì lúc đó cái tâm thức của vị đó nó xuất hiện, tâm thức nhân quả đó, nó xuất hiện ra. Tâm thức nhân quả nó thuộc về nghiệp. Cho nên cái chỗ này nó khó nói là, ví dụ như một con người đó mà họ không có đạo Phật đó, thì khi họ tu tập, họ lìa khỏi dục ấy, thì cái tâm lìa dục của họ, cái gốc của nó vẫn là vô minh tham sân si. Nó không thấy ra được khổ đế, không thấy ra được tứ đế. Cho nên khi mà họ lìa khỏi những cái của cõi dục á, thì họ, cái tâm của họ nó chấp vào, nó trói vào cái nghiệp tu thiền định của họ. Cho nên cái nghiệp tu thiền định nó là một cái nhân, nó có cái ái, ái cái vị thanh tịnh giải thoát đó. Cái ái đó nó làm cho cái nghiệp đó nó hiện ra một cái quả báo, chính báo và một cái y báo. Cho nên vì vậy người ta đạo Phật thường học về phiền não, thường nói phiền não nó có hai cái năng lực. Một cái là phát nghiệp, một cái là nhuận sinh. Thì biết rằng là nghiệp không thôi á, không có đủ thành quả. Cũng như mình có một cái hạt nhân thôi á, nó không có đủ yếu tố để nó thành quả. À, mình phải có đất, mình phải có ẩm ướt, mình phải tưới nước. Nó nhuận, cái đó kêu là chữ nhuận. Nó thấm, nó làm cho phát triển. Thành ra khi mình tạo nghiệp á, mình mới biết rằng là nếu mà nói theo duy thức á, thì nghiệp của mình á, nó là từ vô thủy. Cho nên tất cả các vị A-la-hán á, trong đời này không có làm tạo nghiệp, nhưng mà trong bao nhiêu đời trước, bao nhiêu nghiệp nó đi đâu. Nhưng mà các A-la-hán á, giải quyết được cái phiền não, cho nên nó không có cái năng lực để nhuận sinh nữa. Cho nên tất cả những cái chủng tử ở trong tạng thức á, mình nói là theo duy thức á, nó khô kiệt hết. Nó có cái gì tưới bó, nó khô hết ở trơn vậy đó. Cho nên nó mới thành ra cái giải thoát của A-la-hán. Cho nên đôi khi mình sẽ nghe những cái chữ được nhấn mạnh là nguy hiểm ở trong cái sinh tử luân hồi á, đó là tham ái. Vô minh và tham ái chẳng hạn vậy. Thành ra cái vô minh á, là phát nghiệp, cái tham ái là nó nhuận sinh. Mà nó là hai cái từ ngữ đều chỉ cho phiền não. Và đôi khi vô minh chính là tham ái chính là vô minh. Nên đó là cái mình biết là thực sự là cái ý nghĩa nó như vậy. Thì thế đó mà mình biết được là một cái vị tu tập đó, chứng được sơ thiền đó, mà vẫn bị cái tu thơ thiền đó nó ly dục, nhưng mà cái ly dục nó trở thành là một cái nghiệp nhân. Mình thấy được cái vị đó ngồi yên tĩnh dưới một gốc cây và xa lánh tất cả những cái động tĩnh, động về đoạn của xã hội, những cái mình kêu là phước đức của xã hội. Thì mình nhìn cái nghiệp của vị đó thì mình thấy mình cho đó là cái nghiệp giải thoát. Nhưng mà nó phải nằm ở trong tâm nó mới được nói chữ giải thoát. Vị đó được Đạo Phật nói là lìa khỏi cõi dục. Nhưng mà giải thoát là niết bàn, vô dư là chưa. Phải coi vị đó, tâm thức của vị đó thấy cái nghiệp của mình, mình có chấp thủ và có ái vào cái nghiệp đó không. Nếu mình có một cái ái cái nghiệp đó là nó phát sinh thành quả, là mình rơi vào trong luân hồi nhân quả, mình không có thoát ra được khỏi cái nhân quả luân hồi. Cho nên cái tứ đế nó phải được quán đến cái mức độ là nghĩa là tuyệt đối, cái khổ đó nó tuyệt đối khổ. Để mà cái tâm thức này đó quán cái khổ đế như vậy á, nó không bị tất cả những cái nhân quả mà gọi là vi diệu của cõi hai cõi sắc với vô sắc, hai cõi thiền định đó trói buộc nó. Nó phải thấy được khổ đế. Cho nên Đức Phật dạy cái khổ nó theo ba nghĩa là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì đến cái hành khổ á, hết sức là khó thấy. Khổ khổ là nói cho cái gì? Khổ khổ là nói cho những cái khổ mà ai cũng thấy hết. Bây giờ mình thấy một người bị tra tấn thì nó thấy quất và người văng ra máu, mình thấy ui chà nó khổ, nó đau đớn khổ lắm. Cái đó là khổ khổ. Mình thấy một người bị phiền não hạn vậy, bị phụ dẫy, bị phản bội, bị đủ hết, mình thấy người đó khổ, mình cũng biết là người đó bị khổ. Thì thấy một người bị cái ái nó cắt đứt chẳng hạn, như là có người thân chết, người như mà bà mẹ mà có con nó vậy, có con ngoan, mình biết là người đó khổ lắm. Tất cả những cái đó là khổ khổ. Nhưng mà đó là dựa trên cái cảm thọ khổ mà mình nói nó là khổ. Bây giờ mình bảo trong cuộc đời nó có rất nhiều cái sướng. Đôi khi ta uống một cái ly rượu vang thấy cũng đã. Đó là làm sao nói khổ được. Đó. Khi mình có tiền đi du lịch, có du thuyền mình đi rồi nó hưởng sướng. Cái nhiều cái. Đó. Khi mấy thầy cũng công nhận là người Phật tử giàu có nọ, khi mình đến nhà mình thấy họ sướng, mình cũng kết luận là cái ông có phước thật, ông sướng gớm. Đó. Nhà cửa giàu có lớn này nọ gì như vậy, có gia sản rồi. Bà bên này, bà bên Việt Nam nữa, mình thấy sướng thật. Nên cái đó là sao? Sao kêu là khổ được? Cái cảm thọ của người ta nó là sướng. Nhưng mà tất cả những cái cảm thọ sướng khi mà nó bị mất đi, cái cảnh của nó rất khổ. Cho nên kêu là hoại khổ. Những cái cảnh sướng của nó bị hoại mất đi. Mình nói ở trường hợp như là bà mẹ có đứa con ngoan đó, chẳng hạn, nó bị chết đi đó, bà cũng thuộc về cái hoại khổ. À, mà tất cả mọi cảnh mà mình hưởng sướng đó, nó đều sẽ hoại hết. Cho nên cái chung cùng, đó, cái kết luận cuối cùng, nó không có happy end. Nó là khổ. Nên kết luận cuối cùng nó là khổ, hoại khổ. Cho nên vì vậy là đi đến cùng mới nói chắc được cái nghĩa, thì cái nghĩa nó vẫn là khổ. Thì hai cái đó mình đều công nhận. Bây giờ đến cái hành khổ là gì? Cái hành khổ nó là cái mà nó không có đứng một chỗ. Mà chính cái chữ vô thường trong đạo Phật ấy, vô thường, sát na vô thường ấy, là nó không có đứng một chỗ bao giờ hết. Nó không từng có một cái thời gian nhỏ nào. Thời gian nhỏ nhất nó kêu là sát na. Sát na sinh diệt, sinh là lập tức diệt, nó không có đứng lại. Thì cái hành như vậy ấy, thì làm sao thấy nó là khổ đây? Nhưng mà bây giờ biết rằng là cái quán về khổ đế ấy, của các vị thanh văn ấy, nó quán sâu, quán mạnh, quán đến mức cùng tột, cùng triệt, nhận định ra được cái vô thường tức là khổ, chứ không phải là khổ mới là khổ hay hoại mới là khổ nữa. Cho nên ở trong luận của Tiểu Thừa mới nói câu ấy đó, cái hành khổ nó không có ai thấy nó là khổ hết á, nhưng mà các bậc thánh thấy nó là khổ. Lấy cái ví dụ là như một cái sợi lông mà nó để trên lòng bàn tay của mình, một cái sợi lông mi nó nhỏ lắm, để trên lòng bàn tay mình, bàn tay nó không hề hay biết gì hết. Nhưng mà nếu mà cái lông mi đó mình để vào con mắt của mình là nó khó chịu ngay lập tức. Mà nó khó chịu đến mức là phải lấy ra liền. Cho nên các bậc thánh giống như con mắt. À, cái lông mi nó giống như hành khổ. Cái khổ của hành pháp. Ấy. Mà các bậc thánh giống như con mắt. Còn chúng ta giống như cái bàn tay. Cho nên cái bài kệ nói lên cái nghĩa như vậy. Thì một là cái trí hay là cái trí nó sắc bén của các vị đó, nó có huân tập từ nhiều đời. Hai là đến đời này mới ra công tu, mà nó tu hết mức cái lực quán khổ, quán cái khổ đế đó, tu cùng cực cái mức đó. Mà khi mà quán đó, thì bao giờ nó cũng phải có một cái lý lẽ đi, lý lẽ thực tế nó đi, tức là cái gì vô thường cái đó khổ. Là cái vị đó phải nghe rõ cái đó và phải thấy đúng như vậy. Vô thường không có thể nào nói là lạc, an lạc được. Cho nên phải thấy cái lý đó, nó phải sắc bén, nó chính xác, nhận định, tư duy tất cả các pháp sướng của thế gian, quy nó về cái gốc vô thường là khổ, chứ không còn là ái biệt ly, oán tắng hội, không còn là như vậy nữa. Mà phải quy nó về cái chỗ vô thường đó là khổ. Rồi nó mới vào trong cái chỗ vô thường, thì có nghĩa là vô thường đã là chân lý, thì có nghĩa là từng sát na như vậy, nó cũng hoàn toàn không có dừng đứng. Đó nó chính là cái mà hiện ra cái khổ đế, cái chân lý khổ của tất cả các pháp. Vì đó phải thấy rõ ra là tất cả các pháp, cái khổ nó phải nhiếp hết. Nó nhiếp. Cho nên đến khi mà nó vào trong cái cảnh giới tâm thức của thiền định, nó an lạc, nó bao la đó, nó không có che được, nó không có làm cho vị đó bị trói buộc vào bởi cái ái. Cái an lạc, cái thành quả đó, nó không có che đậy được cái trí quán khổ của vị đó. Vị đó mới thoát ra khỏi cái ràng buộc của cõi sắc và cõi vô sắc, và chứng được Niết Bàn. giải thoát, xuất thế gian. Sắc vô sắc vẫn thuộc về thế gian pháp. Cho nên mình biết cái tu tập như vậy là cái đạo giải thoát của Đức Phật. Nó là dựa trên cái chân lý thực sự của các pháp, của cõi con người, của thế gian này. Nó không có phải là tưởng tượng ra. Nó chứng thực vào rất sâu. Bằng một cái trí quan sát tu tập ra công ra sức. Và phải nghe cái chính pháp cho nó vững vàng. Từ những cái lý luận cho đến những cái sự tu tập. Cho nên vì vậy, vì nó lập thành ra, nên cái mà cái gọi là quán thân, gọi là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, gọi là bốn cái quán đó, đó, nó được kêu là bốn cái căn bản của sự quán tưởng, quán chân lý. Nên khi mà vị đó tu tập, thì mình biết được là, tức là mình biết là khi mà nhìn, muốn nhìn ra cái chân lý vô thường đó, khi mà mình học, khi mà cái tâm thức của mình nó chưa có tập quán quen, tâm mình luôn luôn nó đi ra ngoài. Cho nên mình phải mượn một cái cảnh bên ngoài để mình quán vô thường. À, mình thấy một cái ông là mình biết, ông vừa mới chào mình vui vẻ, cái lát mình nghe tin ông chết. Mà trời ơi, vô thường quá. À, mình cứ mượn một cái cảnh bên ngoài thôi. À, mình quán thôi. Nhưng mà khi mà mình muốn nó trở thành chính quán đó, là mình phải quán ngay nơi thân mình. Mà cái tâm của mình ấy, mà nó quay ngược trở lại để nó quán lại cái thân, nó rất là khó. Nếu mình không tu tập cho nó thuần thục mà trải qua thời gian nữa. Đây là ngay cái thân của mình. Rồi mình đưa cái tâm mình vào đó bằng cái gì? Bằng cái niệm, bằng cái nhớ, nhớ lại cái thân của mình. Thì ở trong cái pháp tiểu thừa của Hữu Bộ ấy, thì nó thường nói rằng là nó lấy hẳn một cái nghĩa, nó chuẩn bị trước, nó lấy một cái nghĩa của chân lý ra. Cho nên quán thân thì bất tịnh. Ở ngay nơi cái thân của mình, cái cảm thọ nó có mặt, nó mới thành cái thân. Quán thọ là khổ. Ba cái thọ mình nhớ đó, là khổ, khổ, hành, hoại khổ, hành khổ. Đó. Rồi mình phải từ cái thọ đó mình biết ngay là có một cái tâm thức. Cái tâm thức nó chính là mình nằm ngay nơi thân này. Thế đó là quán tâm thì vô thường. Rồi mình biết rằng là thực sự là không có một cái gì vững chắc, thường hằng, bất biến. Đó. Cái mà là một, thường hằng, bất biến, cái đó là ngã. Cho nên ngoài ra nó còn có lại bất cứ cái gì, quán nó là vô ngã hết, quán pháp vô ngã. Nó chỉ là các pháp, nó chỉ là các thành phần yếu tố cấu tạo nên, từ nhân quả hiện ra, duyên khởi hiện ra một cái ngũ uẩn gọi là tôi. À, thì lúc bây giờ cái vị đó nó phải tập luyện như vậy, thành ra bốn cái chỗ đó, thân, thọ, tâm, pháp, nó mới trở thành bốn cái chỗ trụ của cái niệm, nó gọi là tứ niệm xứ. Đấy, thì cái vị đó phải dựa vào tứ niệm xứ để tập luyện cho cái tâm mình từ từ nó hiện quán, nó quán ngay đây. Cái hiện tại là nó bắt đầu ngay nơi cái tâm của mình. Khi mà mình nhìn ra bên ngoài cái là nó đã vào quá khứ hết rồi. Đó. Cho nên nó phải trở về với lại cái thân thọ tâm pháp này. Quan sát kỹ. Bất cứ một cái gì khởi lên mà nó thuộc về thân, phải quán nó liền, nhớ nó liền, đừng có quên nó, và nhớ nó theo cái nghĩa nào, nghĩa bất tịnh. Bất cứ một cái cảm thọ xuất hiện là phải nhớ ngay cái nghĩa khổ của nó. Bất cứ đã có thọ, mình thấy ngay là thọ là một cái tâm sở, là một cái hoạt động của một cái tâm tổng thể, một cái tâm quả báo của mình, tức là một cái tôi của mình đó. Thì mình biết ngay là cái tâm thức tôi đó, nó là vô thường, vì nó không có dừng đứng. Và luôn luôn tâm thức nó phải có cảnh, nó mới hiện khởi, nó phải có y, nó phải có căn, nó phải có cảnh. Nó có sở y là căn, sở duyên là cảnh. Cho nên không có hai cái đó là nó chìm lìm, không có thấy nó đâu hết á, nó không có mặt. Và khi nó xuất hiện ra cái tâm thức của mình, tâm thức tổng thể mình nó xuất hiện từng sát na, tương tục, không gián đoạn, dính liền với nhau không gián đoạn. Thì nó chính là vô thường, cái tướng của vô thường. Tâm mình không phải là một cái ngã. Tâm mình không có một, mình có thể nói, tâm mình không có một cái ngã tính, không có một cái tính chất là một thường hằng. Không có một cái ngã tính, mà có một cái vô thường tính. Đó, cho nên tâm nó chính là vô thường. Ngoài cái vô thường đó ra, không có một cái tâm nào đứng bên ngoài thường hằng, là cái ngã làm chủ hết. Cho nên như vậy, ngoài ra rồi, thì tất cả các pháp nó đều không có ngã hết. Chính thân này, chính tâm ở ngay đây mà không phải là ngã, không có một cái pháp nào là ngã được nữa hết. Cho nên các pháp là vô ngã. Dựa trên cái đó, cái tâm đó nó được tập luyện, tâm thức nó được tập luyện, nó an trụ dần vào bốn cái chỗ đó, nó quán dần những cái ý nghĩa đó, nó mê phát khởi ra, nó quán từng nghĩa một và nó quán tổng tướng của cả bốn cái nghĩa đó, cho nên nó lập thành cái là biệt tướng niệm trụ và tổng tướng niệm trụ. Mà trước khi đó nó còn có một giai đoạn là mình tu hơi thở hoặc là tu quán bất tịnh trước nữa. Thì mình mới vào như vậy rồi đó, thì cái tâm của mình nó trụ ngay ở nơi cái thân này. Cái thân tâm này của mình nó nhúc nhích một cái là cái tâm nó niệm liền, nó thấy liền. Và nó thấy theo cái nghĩa của Đức Phật thuyết ra, khổ vô thường. Nó mới bắt đầu nó quán cái khổ vô thường nó vào thật sâu. Nó mới hiện ra từ từ, nó mới cái lực quán nó rất mạnh, nó mới vào đến trong bốn cái gọi là bốn cái tứ thiện căn. Bốn tứ thiện căn là vào giai đoạn gia hành, noãn đỉnh nhẫn thế đệ nhất đó. Vào đến cái thế đệ nhất thì lập tức ngay cái sát na thứ nhì là nó nhập vào kiến đạo, cái chân lý của tứ đế nó xuất hiện ra. Chân lý tứ đế xuất hiện mình nghe thấy không biết nghĩ như thế nào, nhưng mà theo những cái mà mình phân giải ở đây á, thì cái chân lý tứ đế nó sẽ xuất hiện là nó phá hết tất cả những cái thấy thường, thấy hằng, thấy có ngã, thấy có ngã sở. Nó phá hết và thấy là lạc, thấy là an lạc. Nó phá hết những cái đó. Thì cái tâm mình nó thoát đi tất cả những cái ràng buộc của ba cõi. Tức là tất cả những cái bao nhiêu những cái phiền não trói buộc đó, nó phiền não đó mà nó sâu dày, nó kết tập đó, ngay cái lúc đó nó tan đi hết. Thì nó gọi là thấy ra kiến đạo, là chân lý của tứ đế là chỗ đó. Nó chính là diệt đế. Thì lúc bây giờ cái vị nó lìa khỏi thế tục đế là khổ với tập, nhập vào cái diệt đế là cứu cánh của chân lý của chính mình. Mình đã thấy ngay ở thân tâm của mình. Mà dù cái thân tâm của mình ấy, nó là một cái quả báo, dù nó là một cái quả báo của người ăn mày, dù nó là quả báo của một vương tử, cái chân lý nó không thay đổi. Cho nên đệ tử của Đức Phật ấy, nó có từ người ăn xin ăn mày bần cùng lên cho đến vương tử đều chứng được quả A-la-hán hết. Cho nên đó là cái chân lý của tất cả những cái mặt ở bên ngoài ấy, nó chỉ là nghiệp báo, nó là quả báo của nhân, nghiệp nhân thôi. Nên những quả báo của nghiệp nhân nó bao giờ nó cũng thuộc về luân hồi sinh tử, không bao giờ nó thường hằng. Bây giờ chứng ra cái thể chân thực, nhờ phá đi những cái phiền não mà nó cứ khởi lên nhân quả, khởi lên nhân quả nó che như vậy đó, nhờ phá đi như vậy đó, mà bị đó thấy ra cái chân thân chân thể của mình nó xuất hiện ra là một cảnh giới tịch diệt, kêu là niết bàn, giải thoát. Nó không dính vào bất cứ cõi nào, nó thoát. Và những cái năng lực cho đến những cái tác dụng của cái chứng nghiệm như vậy, chứng ngộ như vậy ấy, nó sẽ trở thành là đạo đế. Và cái vị đó sẽ có một cái nghiệp ở bên ngoài mà nó tương ứng với cái chân lý diệt đế. Cái nghiệp đó là nghiệp đạo đế. Nó vẫn là nghiệp, nhưng mà nó không có đưa lại một cái kết quả luân hồi nào hết. Cho nên kêu nó là đạo đế, nó tương ưng với chân lý và nó không còn một cái phiền não nào hết. Tức là cái nghiệp đó là cái nghiệp nó tiếp tục nó nhận ra cái chân lý và bất cứ một cái phiền não nào còn có mặt khởi lên nó sẽ đoạn trừ. Nó kêu là đạo. Cho nên là nó không còn, nó được kêu là vô lậu. Những cái nghiệp đó là nghiệp vô lậu. Còn cái nghiệp mà của tập đế đó, nó là nghiệp hữu lậu. Bây giờ nghiệp của đạo đế đó, nó là nghiệp vô lậu. Nó vẫn là hành động, mình sẽ gặp vị A-la-hán, vẫn ăn nói, vẫn đi đứng, vẫn qua lại, vẫn tiếp xúc với mình. Nhưng mà vị A-la-hán đó không có cái tham ái ở trong đó, không có cái chấp ngã trong đó. Cho nên tất cả cái hành động, vị đó có thể mình xin cái gì cho cái nấy. Đó. Cho cả thân mạng, nhưng mà vị đó không có biến những cái đó trở thành một cái bố thí, là cái nhân thiện để sinh trong cõi trời người. Bởi vì vị đó không có còn cái phiền não trói buộc hệ thuộc vào những cái nghiệp nhân quả nữa. Là do cái trí, trí chứng được cái giải thoát, là cái chân thể của mình là Niết Bàn. Vị đó thấy Niết Bàn là cao thượng nhất. Cho nên nó có phát sinh bất cứ cái phiền não nào là đối trị ngay. Thì cái cách đối trị như vậy nó trở thành là đạo đế. Khi vị đó xả cái thân này đi, nhập vào vô dư Niết Bàn. Vị đó có thể trước khi mà chứng A-la-hán có thể là một tỷ phú. Chứng A-la-hán rồi xả hết cái tài sản bố thí. Nhưng mà hoàn toàn cái bố thí đó không còn là một cái nghiệp nhân để sinh lên cõi trời, vua cõi trời gì nữa hết. Và khi xả cái thân, vị đó vào Niết Bàn. Cho nên chính vì vậy mà mình hiểu cái đạo Phật đến đây là cái nhân quả. Phải thấy cái nhân quả của thế gian là khổ tập, nó thuộc về khổ đế hết. Thấy những cái nhân quả nó thuộc về nghiệp và nó làm cho mình bị rơi vào cái sinh tử luân hồi. Và thấy ra là cái gốc của nó là chính là phiền não. Mà phải làm sao đoạn được cái phiền não đó, mà phải đoạn là phải đoạn bằng cái chứng pháp của Đức Phật. Bởi vì ngoài cái pháp đó không có ai nhận ra được cái phiền não tận gốc nó hết. Đó. Nên chính vì vậy là cái vị đó là phải thấy ra như vậy. Vị đó thấy ra là phải đoạn đi những cái nhân là tập đế thì cái khổ quả của khổ đế nó mới chấm dứt. Và nó đoạn đi là khi trước khi mình đoạn hết thì nó có một giai đoạn là mình thấy ra được cái chân lý mà đoạn đó, nó kêu là diệt đế. Thì khi mà mình thấy ra như vậy thì là chứng Tu Đà Hoàn, thuộc nhập và kiến đạo, là cái con đường thấy chân lý. Rồi mới tu tập tiếp, gọi là tu đạo. Tu tập tiếp là diệt hết tất cả những cái gì nó khởi lên. Nó là thói quen hay gì mà nó khởi lên. Là cũng phải diệt nó hết. Thì lúc giờ là tu tập đạo, tu đạo. Thì cái tu đạo đó nó mới diệt hết tất cả cái phiền não rồi. Nó mới gọi là chứng vào cái vô học đạo. Tức là A-la-hán. Thì như vậy đó, mình biết là có nhiều vị cái năng lực tu tập nhiều kiếp nó mạnh, cho nên vị đó khi nhập vào kiến đạo một cái thì có thể đắc quả A-la-hán. Khi mà Đức Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề nói theo cái pháp thanh văn ở đây đó, là Đức Phật trải qua 16 cái sát na tâm mà Đức Phật vào thẳng cái chỗ chánh đẳng chánh giác luôn. Trải qua 16 cái sát na tâm đó là 15, đến cái sát na thứ 15 là chứng được Tu Đà Hoàn. Thì Đức Phật đã nhiều kiếp chuẩn bị tu tập, nó không có đi vào con đường thanh văn. Nó đi thẳng vào con đường thành chứng giác, dù là vẫn kêu là quả A-la-hán. Cho nên Đức Phật là vẫn gọi chữ ứng cúng là cả A-la-hán. Nhưng mà là tránh biến chi. Nên vì vậy Phật vừa là bậc toàn giác mà vừa là A-la-hán, là diệt hết tất cả những cái phiền não, là một bậc thánh mà là thầy của bậc thánh. Đó là cái chỗ cũng gọi là một cái chỗ rất là vi tế để mà khai triển về vấn đề ở trong Đại Thừa, Phật với lại A-la-hán khác nhau thế nào. Thì chúng ta tiếp tục phân tích về vấn đề phiền não thứ tư. Không? Thì mình sẽ phân tích nó theo thập nhị duyên khởi. Đó là mình nhận định về phiền não theo, tại vì nói phiền não là phải nói đến con đường đạo, nó đi kèm với nhau. Cho nên mình giờ còn đầy phiền não, nhưng không sao nếu mà mình đừng có tạo nghiệp, đừng có để phiền não nó tạo nghiệp ác, thì mình sẽ đi theo con đường nhân thiên. Mình còn thích, còn có nhiều cái ngon đẹp trong cuộc đời mình còn chưa được hưởng, muốn hưởng thì cứ đi theo nhân thiên thừa. A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.